vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hành trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta hôm nay như thường lệ có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trịnh.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã giải đáp cho quý vị một số thắc mắc liên quan đến hình thức kinh doanh partnership. Tuần này thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về hình thức company hay là công ty. Trước khi bắt đầu chương trình thì cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay là nếu mà một người có ý định mở company để kinh doanh nhà hàng, thì người đó có được hưởng hết số tiền lời trong một năm không sau khi đã trả lương và super cho nhân viên?
Chúng tôi có trình bày đó những lần trước đó, hai cái cấu trúc trước mà mình đã trình bày qua đó là cái cấu trúc là mình làm tự làm được chủ lấy, tức là sole trader, và cái thứ hai đó là cái partnership, tức là cái một cái tổ hợp hoặc là hai ba người hùng chung hùng hợp để mà làm ăn á. Thì hai cái cấu trúc đó là mình là người chịu trách nhiệm, còn cái tức là cái người làm chủ là cái người đó sẽ là chịu trách nhiệm, một là chủ hoặc là cái người partner, tức là mình phải liên đới chịu trách nhiệm với những cái kinh doanh của mình. Còn cái phần này á, là công ty, là cái cấu trúc này nó khác với những hai cái cấu trúc trước, là tức là nó là một cái thực thể độc lập, tức là nó là độc lập với cái người mà điều hành nó. Cái người điều hành nó chỉ là một cái người giám đốc, tức là làm giám đốc của cái công ty đó để mà điều hành mà thôi. Chứ tiền bạc thì nó cũng phải là phân chia rõ ràng. Nếu mà mình chia lương thì là mình lấy lương, và hoặc là mình chia lời cuối năm thì là mình chỉ lấy cái số tiền đó coi còn bao nhiêu là ở trong đó. Thì khi mà mình mở một cái công ty và để mà kinh doanh đồ, thì khi mà mình sau khi mà mình khấu trừ hết tất cả các chi phí và lương bổng đồ này nọ, thì số tiền còn lại đó phải giữ trong công ty, và công ty phải đóng thuế. Là cái nếu mà mình không phải là cái một cái công ty thường á, là cơ sở kinh doanh á, là 25% cho cái năm hiện tại này là 21-22 đó, là cái mức thuế nó bây giờ nó giảm xuống còn có 25% mà thôi. Cái đó là cho những cái công ty mà có những cái phần mà tức là không phải là nó gọi là passive income, tức là những cái thu nhập của nó là ít nhất là 80% là qua những cái hoạt động kinh doanh hoặc là những cái phần như vậy, chứ không phải là thí dụ như là mình chỉ lấy cái dividends hoặc là cái tiền lời hoặc là này nọ. Thì những cái công ty đó hoặc là những cái công ty mà các thu nhập mà trên 30 trên 50 triệu là thuế là 30%. Nhưng mà hầu hết những cái công ty nhỏ, những cái cơ sở làm ăn nhỏ và không phải là cái có hoạt động kinh doanh á, là thường á, là chỉ có 25% mà thuế mà thôi. Và khi mà chúng ta đóng thuế trong cái công ty đóng thuế, thì cái số tiền đó nó sẽ được lưu giữ trong công ty, chứ không phải là mình muốn lấy ra lúc nào mình lấy. Tại vì khi mà sở thuế mà họ phát hiện ra mà mình lấy cái số tiền đó mình xài cho những cái việc riêng tư hoặc là lấy ra, tại mình nói mình làm chủ, mình có quyền mình làm như vậy, là không đúng. Tại vì ngoại trừ là lúc mà mình chia cổ tức, tức là giống như là mình đầu tư vào những cái công ty lớn, hàng năm họ chia cho mình cái dividend, thì đây cũng là một cách mà mình có thể mình lấy cái dividend từ công ty, và cái đó là hợp lệ để mà mình đóng cái thuế cuối năm khai như là thu nhập của mình. Và nếu mà công ty đã đóng cái thuế trước đó là 25% thí dụ, thì là mình sẽ được bồi hoàn cái số tiền đó, là cái tiền thuế đó, để mà cộng vào khi mà chúng ta đánh khai thuế của cá nhân mình, thì cái thuế công ty sẽ được cộng ngược lại cái phần đó.
Dạ vâng. Vậy thì nói chung thì cái việc khai thuế và đóng thuế của company nó có khác gì so với sole trader không anh?
Thì đó, nếu mà mình là sole trader thì tức là cái thuế của mình đó là cái thu nhập của mình sẽ cộng vào cái thu nhập của cá nhân của cái người đó để mà khai lời lỗ hay là đóng thuế dựa theo cái mức thu nhập cuối cùng đó. Còn riêng đối với công ty thì là sau khi mà khấu trừ hết tất cả những cái chi phí rồi thì bắt đầu mới tính ra cái phần thuế của công ty đó, tức là nó riêng biệt với cái người điều hành nó, tức là giám đốc là cái người mà điều hành. Khi mà khấu trừ hết những cái chi phí đó thì đó tới lúc đó là mình công ty sẽ phải đóng thuế là 25% dựa theo cái tiền lời từ cái chỗ cái công ty đó. Nên nhớ là xin lưu ý quý vị đó là tại vì trước đây á có nhiều trường hợp á là mình đợi tới cuối năm bắt đầu cái mình có lời bắt đầu mới nói thôi chia cho cái người giám đốc này bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền. Bây giờ á là mình làm như vậy á là mình sẽ bị phạm luật. Cái thứ nhất á là cái tiền mà mình đưa cho chủ cho nhân viên, tức là mình trả lương cho cái director, là cái số tiền đó là mình phải báo cáo với sở thuế mỗi khi mà mình trả tiền trong năm. Cái thứ hai là mình phải đóng cái super, nếu mà cái đó là lương bổng thường xuyên là mình phải đóng super cho cái người giám đốc đó nữa. Mà nếu mà mình không đóng thì tới cuối là mình có thể mình sẽ bị phạt. Tới lúc mà khai thuế là tỷ tháng 2, tháng 3, tháng 4 tới năm sau bắt đầu mình đóng thì đó là nó trễ. Do đó là mình phải tính trước để mà coi nếu mà trong thí dụ tháng 5, tháng 6 mà mình thấy là dư tiền mà mình muốn chia cho cái người director, cho bonus cho người director nhiều hơn hoặc là như thế nào thì mình nên làm trước cái ngày đó để mà tính ra cái phần thu nhập của công ty cuối năm. Nếu mà lợi ích thì là công ty sẽ phải đóng đóng thuế ít lợi tùy theo cái mức mà cái nhu cầu của cái người giám đốc. Tại vì mình là giám đốc điều hành công ty thì mình có quyền mình uyển chuyển trong phần đó, nhưng mà mình phải làm cho nó đúng luật lệ để mà nó hợp lệ thì nó đỡ cho chúng ta không có phiền phức.
Có cái câu hỏi này mà Đăng Trình nghĩ là rất là nhiều người quan tâm, đó là nếu mà công ty làm ăn thua lỗ thì cái tài sản cá nhân của giám đốc có bị ảnh hưởng hay không, và những cái trách nhiệm khác của người giám đốc bao gồm những gì ạ?
Cái phần mà như chúng tôi trình bày từ lúc đầu á, là công ty là một cái thực thể riêng biệt với cái người giám đốc, cái cá nhân. Tuy nhiên là trong những năm gần đây đó là cánh chính phủ đưa ra những cái luật lệ mà để mà ép buộc cũng như là những cái người mà điều hành cái công ty đó nếu mà làm sai, tức là cố tình làm sai hoặc là không có hoàn thành trách nhiệm của mình thì cái người giám đốc đó, người chủ nhân, người giám đốc đó sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm. Lấy một cái thí dụ là nếu mà công ty mà có trả lương bổng cho nhân viên đồ này nọ mà không đóng tiền thu bổng đồ này nọ, tức là không đóng super cho nhân viên thì cái người trách nhiệm đó là cái người chủ nhân, cái người giám đốc điều hành đó có thể sẽ bị liên đới trách nhiệm về cái phần đó. Nếu mà công ty không trả nổi thì có thể là cái người giám đốc đó cũng sẽ bị phạt trong cái trường hợp đó. Tức là nếu mà trong cái thông thường, thí dụ như trong mùa COVID này, thí dụ như những cái đại dịch như vậy thì đó là công ty làm ăn lua lỗ thì cái chuyện đó là không phải là cái lỗi của người giám đốc mà cái đó là cái sự cái ảnh hưởng của bên ngoài, tức là mình không có không không có cái trách nhiệm trong đó thì là mình sẽ không có bị liên đới, tức là tài sản của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu mà mình làm ăn mà biết là thua lỗ, không công ty không có trả nổi nợ nần đâu mà mình cứ tiếp tục mình điều hành để mà mình gán mình cứ làm hoài thì tới lúc đó là cái liên đới chịu trách nhiệm là người giám đốc. Tại vì người giám đốc là làm ăn trong cái lúc là biết là công ty không trả nổi mà cũng vẫn tiếp tục hoạt động điều hành để mà làm thì đó nó gọi là trading insolvent. Trong cái trường hợp đó thì là có thể là cái người giám đốc cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới trong cái trường hợp như vậy.
Và Đăng Trình cũng nghe nói là nếu mà mua đồ cho công ty thì được claim 10% thuế GST, điều đó có đúng hay không? Và trong trường hợp là giám đốc mua đồ cho cá nhân dưới danh nghĩa của công ty thì sao ạ?
Cái phần mà phần đó cũng đúng một phần, tức là những cái gì mà công nhân công ty mua là liên quan tới cái công ăn việc làm kinh doanh thì là mình sẽ được khai thuế trong cái trường hợp đó. Tuy nhiên nếu mà những cái phần đó, những cái chi tiêu đó mà cho những cái việc thí dụ như là entertainment tức là chơi giải trí đồ này nọ thì sẽ không được khai khấu trừ thuế, không được khai thuế, không được khai GST luôn. Còn tất cả những cái khác, thí dụ như là bây giờ mình mua một chiếc xe cho giám đốc xài, và giám đốc thì là có những cái công việc, tuy nhiên có một cái việc làm việc ở nhà hoặc là dùng chiếc xe đó cho việc riêng tư đồ này nọ, thì trong trường hợp đó công ty cũng vẫn được khai cái thuế GST, mà dĩ nhiên là nó có cái giới hạn, cái mức là 60 mấy ngàn mà thôi. Tuy nhiên khi mà cái công ty được khai những phần đó thì đó là nó có một cái loại thuế mới, nó gọi là cái thuế phụ bổng, tức là fringe benefit tax, là chủ nhân phải đóng tiền thuế đó nếu mà chủ nhân cắt cho những cái người nhân viên hoặc là người thân thuộc của nhân viên những cái phụ bổng, là tức là không phải tiền mặt mà những cái phụ bổng đó để mà cho việc riêng tư. Thì trong cái trường hợp này, thí dụ như là dùng xe đó để mà đi chở, đi gia đình, đi shopping, đi shop, hoặc là dùng cho những cái việc riêng tư ở nhà, thì đó là những cái mà công ty phải trả thêm cái tiền thuế phụ bổng. Do đó là nếu mà mình tự làm, tức là mình mở công ty kinh doanh đồ, thì mình cũng nên coi đến cái phần đó là coi có lợi hay không. Tại vì trong cái lúc đó đó là mình có thể mình khai thuế được là thuế GST và cái chi phí trừ trong đó, nhưng mà cái thuế phụ bổng nó rất là cao. Do đó là mình phải nghĩ tới cái thuế phụ bổng trước khi mà mình quyết định là nên, cũng như là có những thứ mà bỏ tên vào công ty thì nó có lợi. Nếu mà thí dụ như mua computer, mua máy móc đồ mà nó có liên quan tới cái việc của mình, của công ty, thì đó là cái mà có thể là mình có lợi trong đó. Nhưng mà có những cái mà việc mà riêng tư hoặc là giải trí đồ thì chúng ta phải coi là cái phần nào nó có lợi cho chúng ta. Nếu mà chúng ta được, mặc dù là chúng ta được khai thuế GST là 10%, nhưng mà cái thuế của phụ bổng nó có thể là tới 40 mấy%, do đó là nó cũng rất là cao.
Ừ, dạ vâng, về cái thuế phụ bổng này thì chúng tôi cũng đã nói trong một số chương trình trước, quý vị cũng có thể tìm lại trên trang web của SBS Vietnamese. Và thưa anh, câu hỏi tiếp theo là một số người nói là sau khi thành lập công ty thì có thể mở thêm trust để làm shareholder để chia tài sản và bảo vệ tài sản. Xin anh giải thích thêm về chuyện này được không ạ?
Cái thứ nhất là cái shareholder, tức là cái cổ đông của cái công ty đó, là cái người mà có phần hùng trong đó, thì dĩ nhiên là nó cũng có cái protection ở trong đó, là cái người đó nó cũng không phải là cái người mà điều hành cái công ty. Do đó là cái sự mà mất mát là chỉ cái số tiền mà mình đã bỏ vào công ty, tức là mua cổ phần ở trong công ty mà thôi. Thì cái trường hợp mà nếu mà thay vì là cá nhân đứng làm cổ đông của công ty, thì mình có thể mình dùng cái family trust làm cổ đông của công ty, thì đó là một trong những cái mà nó có thể nó lợi hơn cho chúng ta được, là cái hai cách. Thứ nhất là nếu mà dòm vào công ty đó, thì cái người mà cổ đông của công ty đó không phải là một cái cá nhân, mà là một cái family trust nữa, là tức là một cái quỹ thác của gia đình. Cái thứ hai, cái lợi trong đó là khi mà tiền mà công ty chia xuống cho cổ đông á, thì thay vì chia xuống cái người đứng tên là cổ đông, tức là shareholder đó, nếu mà một cá nhân á, thì cái tiền mà chia xuống đó phải cộng với cái thu nhập của chúng ta để mà khai thuế. Thì có thể là cái, nếu mà cái thu nhập của chúng ta đã có những cái việc khác làm thì có thể là nó cao, thì khi mà chia xuống như vậy á, thì cái mức thuế nó có thể là nó cao hơn cái mức thuế mà công ty đã đóng, thì là mình phải đóng thêm. Còn nếu mà mình dùng cái family trust mà đứng giống như là một cái cổ đông của công ty, thì tức là khi mà tiền cổ tức, tiền mà lời mà chia xuống cho cái cổ đông này đó, thì không, cái người đóng thuế chưa phải là cái người mà là cổ đông đó, tại vì cái này là cái family trust. Do đó khi mà tiền nó chạy xuống dưới cái family trust, thì từ cái family trust này bắt đầu mới chia ra thêm cho những người trong gia đình, là tùy theo cái sự mà thỏa thuận là để mà mình chia như thế nào, là cái người trustee sẽ quyết định cái phần đó để mà chia cho những cái phần đó. Do đó là nó chạy được thêm một phần nữa để mà kiếm coi cái người nào mà có đủ thu nhập thấp để mà mình chia cái tiền lời đó ra. Còn không á, tại vì nếu mà một cái cổ đông mà là cá nhân, thì đó là mình cái thuế có thể là cộng lại thì đóng có thể cao. Do đó là nếu mà có cái family trust đó, thì từ cái family trust đó mình có thể mình lấy cái số tiền chia này bắt đầu mình chia ra nữa cho những cái người trong gia đình mình, nếu mà có. Còn không á thì là tới phiên mình là cái người mà sẽ nhận cái số tiền đó. Nhưng mà đó là cái mà nó uyển chuyển trong cái phần mà chia chia lời lỗ cho cái người trong gia đình.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác liên quan tới thuế của company muốn chia sẻ cho quý thính giả của SBS không ạ?
Dạ thì đó là một lần nữa mà chúng tôi cũng xin nhắc lại, đó là mỗi cái cấu trúc nó có cái lợi cái hại khác nhau ở trong cái cấu trúc đó. Do đó là cái mà tốt nhất là trước khi mà chúng ta muốn bắt đầu một cái cơ sở hoặc là mình làm ăn á, thì mình nên gặp cái người đại diện khai thuế kế toán của chúng ta để mà họ hiểu biết, để mà họ chỉ dẫn cho chúng ta cái phương thức, cái cách thức và giải thích cho chúng ta tường tận những cái lợi cái hại và đối với cái trường hợp của chúng ta thì nó sẽ áp dụng như thế nào. Thì đó là cái mà nó tốt nhất để mà chúng ta làm theo cho nó chính xác từ lúc đầu, thay vì đợi tới giữa đường hoặc là tới gần cuối bắt đầu á mình đổi thì nó hơi phiền phức trong cái chuyện mà chuyển quyển chuyển để mà giấy tờ và đồ nó cũng phiền tối.
Dạ vâng. Xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Dạ, xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào đăng trình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.